Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, ôn lại vài biến cố trong giáo hội Công giáo toàn cầu năm 2011 vừa qua. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Triều và Kinh Te Deum cuối năm 2011. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát Kinh Triều một lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và Kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có hơn 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá và lối 20 giám mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tăng cường niềm xác tín nơi Thiên Chúa giữa bao nhiêu khó khăn của đời sống thường nhật. Ngài nói, không còn chỗ cho lo lắng đứng trước thời gian trôi qua mà không trở lại. Giờ đây, có chỗ cho lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa, đấng mà chúng ta biết mình được Ngài yêu thương, chúng ta sống cho Chúa và cuộc sống chúng ta quy về Chúa, trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Từ khi đấng cứu thế giáng lâm từ trời, con người không còn là nô lệ của một thời gian trôi qua mà không có lý do, hoặc thời gian bị ghi đậm bằng cơ cực, sầu muộn và đau khổ. Con người là con của một vị Thiên Chúa đi vào thời gian để cứu vớt thời gian khỏi tình trạng vô nghĩa hoặc khỏi sự tiêu cực. Ngài đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, mang cho loài người một viễn tượng mới về một cuộc sống là tình yêu vĩnh cửu. Giáo hội sống và tuyên xưng chân lý ấy và còn muốn công bố chân lý đó trong thế giới ngày nay với một năng lực tinh thần được đổi mới. Cũng trong bài giảng này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì công tác đã thực hiện được để phục vụ tin mừng tại thành phố này. Ngài cũng điểm những sinh hoạt nổi bật của giáo phận trong năm 2011, những hoạt động mục vụ bình thường qua dự án tên là Thuộc về Giáo hội và Đồng trách nhiệm mục vụ, với mục đích đặt công việc rao giảng tin mừng vào chỗ đứng thứ nhất, để giúp các tín hữu tham dự các bí tích với tinh thần trách nhiệm và với nhiều thành quả hơn. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi làm tái sinh nơi bản thân và tha nhân, lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, niềm vui sống Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa, đi từ câu hỏi ngày càng có tính chất bản thân, tại sao tôi tin? Cần dành chỗ đứng thứ nhất cho chân lý, liên minh giữa đức tin và lý trí như hai đôi cánh của tinh thần con người, nhờ đó tâm trí con người bay bổng chiêm ngắm đấng là chân lý. Cuối kinh triều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện tại hang đá khổng lồ tại đây. Lúc 10:30 tối, Đức Hồng y Giovanni Laholo, nguyên chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, đã chủ sự buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Buổi canh thức do phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ. Tin Roma. Tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới ngày nay. Theo con số thống kê của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại, thì trong năm 2011 vừa qua, đã có 26 nhà truyền giáo bị giết chết. Con số này gồm có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 thiện nguyện viên giáo dân, tất cả đều trong hạng tuổi 50 đến 60. Hãng tin Fides cho biết, châu Mỹ Latin là nơi có con số các nhà truyền giáo bị sát hại cao nhất, có đến 13 linh mục và 2 giáo dân tại các quốc gia như Colombia, Mexico, Brazil, Paraguay và Nicaragua. Kế đến là Phi Châu, nơi có 2 linh mục và 3 nữ tu bị ám sát. Tại Á Châu, có 2 linh mục, 1 nữ tu và 1 giáo dân bị sát hại tại Ấn Độ và Phi Luật Tân. Tại Âu Châu, có 1 linh mục Tây Ban Nha bị kẻ cướp tấn công và giết chết. Nhìn chung với các năm trước, hãng tin Fides cho biết con số như sau. Năm 2008 có 20 nhà truyền giáo bị giết, năm 2009 có 37 nhà truyền giáo bị giết, và năm 2010 có 25 nhà truyền giáo bị giết chết. Có nhiều lý do khác nhau gây ra cái chết của các vị truyền giáo nói trên, như bị hãm hiếp, bị bắt làm con tin rồi bị giết chết, và nhất là vì sự thù ghét đối với Thiên Chúa. Tin Vatican. Trong ngày đầu năm mới, Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh. Trong thánh lễ đầu năm mới năm 2012, cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 9 giờ 30 sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua, đại lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 45. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết rằng thế giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh. Giáo hội có sứ mệnh đem Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và giáo dục tín hữu sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với tất cả mọi người. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 8 vị hồng y, hàng chục vị tổng giám mục và giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu. Trích lại lời nguyện chúc trong sách Đệ Nhị Luật, nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em và rủ lòng thương anh em, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Đức Thánh Cha giải thích lời chúc lành Thiên Chúa đã ban cho dân qua trung gian ông Môi-sen, A-ha-rôn và các tư tế con ông như sau. Đây là một lời chúc gồm 3 yếu tố tràn đầy ánh sáng từ danh Thiên Chúa là Chúa và từ hình ảnh gương mặt của Người. Thật thế, để được chúc phúc, cần phải ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận lấy danh Người trên mình và ở trong vùng ánh sáng phát xuất từ gương mặt của Người, trong không gian được soi sáng bởi cái nhìn của Người, cái nhìn trao ban ơn thánh và bình an. Đây đã là kinh nghiệm của các mục đồng tại Bethlehem. Họ đã ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và phước lành của Người, không phải trong một phòng của dinh thự nguy nga bên cạnh một vị vua cao cả, nhưng trong một hang cho thú vật, trước một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Chính từ trẻ thơ đó tỏa ra một ánh sáng mới, chiếu soi trong đêm tối, như có thể thấy trong biết bao nhiêu bức tranh tả lại cảnh Chúa Kitô Giáng sinh. Từ nay, phước lành đến từ chính Người, từ tên gọi Giê-xu của Người, có nghĩa là Thiên Chúa cứu thoát, từ gương mặt nhân loại của Người, nơi đấng toàn năng, Chúa trời đất, đã muốn nhập thể, che giấu vinh quang của Người dưới tấm khăn của thịt xác, để vén mở cho chúng ta sự tốt lành tràn đầy của Người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người đầu tiên được hưởng phúc lành đó là Đức Maria, được Thiên Chúa chọn trước, ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống, để làm mẹ của đấng là con một Ngài, nhập thể làm người. Mẹ được chúc phúc trong các phụ nữ. Toàn cuộc sống của mẹ ở trong ánh sáng của Chúa, trong tia sáng hành động của danh và gương mặt của Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giêsu, quả phúc lòng mẹ. Thánh sử Luca đã giới thiệu mẹ với chúng ta như người hoàn toàn chú ý giữ gìn và suy niệm trong lòng mọi sự liên quan tới Chúa Giêsu con mẹ. Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội đón nhận trong đức tin ngôi lời Thiên Chúa và tự hiến cho Thiên Chúa như thửa đất tốt, trong đó Thiên Chúa có thể tiếp tục thành toàn mầu nhiệm cứu độ của người. giáo hội cũng tham dự vào mầu nhiệm của chức vụ làm mẹ Thiên Chúa qua việc rao giảng, gieo vãi trong thế giới hạt giống tin mừng, và qua các bí tích thông truyền cho con người ơn thánh và sự sống thiên linh. Đặc biệt trong bí tích rửa tội, giáo hội sống chức vụ làm mẹ ấy khi sinh ra các con cái của Thiên Chúa từ nước và Thánh Thần, là đấng kêu lên nơi mọi tín hữu, Abba, Cha ơi. Như mẹ Maria, giáo hội là trung gian phúc lành của Thiên Chúa ban cho thế giới. Giáo hội nhận phước lành khi tiếp đón Đức Giê-xu và thông truyền phước lành khi đem Đức Giê-xu đến cho thế giới. Chính người là sự thương xót và hòa bình mà thế giới không thể tự trao ban cho mình, nhưng cần nó hơn cần cơm bánh. Tiếp đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với 70.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đa số họ thuộc các giáo xứ Roma tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Họ đem theo nhiều biểu ngữ kêu gọi hòa bình và các bảng viết tên các nước còn đang có chiến tranh tại Phi Châu, Á Châu, vùng Trung Đông và Châu Mỹ Latin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta bắt đầu năm mới 2012 bằng cách hướng cái nhìn về gương mặt của Thiên Chúa là đấng đã tự mặc khải nơi hài nhi Bethlehem và về mẹ Maria là người đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa với sự phó thác khiêm hạ. Nhắc tới ngày hòa bình thế giới lần thứ 45, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cung cấp cho người trẻ một nền giáo dục toàn vẹn, bao gồm cả chiều kích luân lý và tinh thần, đặc biệt là công lý và hòa bình. Cần chú ý đến các nguyện vọng của người trẻ, ước mong được giáo dục sâu rộng để có thể đương đầu với thực tại, với khó khăn thành lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có khả năng góp phần vào thế giới chính trị, văn hóa, kinh tế và xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau. Tôi mời gọi mọi người nhẫn nại và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng việc yêu thích những gì là đúng đắn và chân thật. Hòa bình không bao giờ là một thiện ích đã đạt được một cách tràn đầy, nhưng là một đích điểm mà tất cả đều phải ước mong và hoạt động cho đích điểm đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho ngưỡng vọng sâu xa này được thể hiện bằng các cử chỉ cụ thể hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để giới hữu trách các quốc gia canh tân sự sẵn sàng và dấn thân tiếp đón và tạo điều kiện cho ước vọng không thể hủy bỏ được này của nhân loại. Sau đó, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Bangladesh. Bộ tộc Baharia có tân linh mục đầu tiên sau hơn 100 năm đón nhận tin mừng. Theo tin từ hãng tin UK News phát đi hôm 28 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Giáo hội Công giáo thuộc giáo phận Rajshahi đã tổ chức lễ phong chức linh mục cho một người dân tộc Baharia đầu tiên sau hơn 100 năm tin mừng đến với họ. Trước sự hiện diện của khoảng 5.000 người, 30 linh mục và gần 30 nữ tu trong nhà thờ Chúa Chiên Lành, Đức cha Gevas Rosario, giám mục giáo phận Rajshahi đã phong chức linh mục cho thầy phó tế Manik William Biswas, 37 tuổi, thuộc hội truyền giáo Francisco và thầy phó tế Nikhil Martin Gorami. Đức giám mục Rosario đã gọi sự kiện phong chức linh mục lần này đặc biệt cho cha Biswas, tân linh mục người dân tộc Baharia đầu tiên, là một cột mốc lịch sử. Ngài nói, tạ ơn Chúa về buổi lễ tốt đẹp này và hy vọng buổi lễ này sẽ dẫn đưa các tín hữu tới những ngày tốt đẹp hơn trong tình đoàn kết và tình huynh đệ. Về phần mình, tân linh mục Biswas nói với mọi người tham dự rằng, cha rất vui mừng vì đã vượt qua nhiều thử thách để đi đến chức linh mục này. Cha nói rằng, con đã phải tranh đấu với cả cộng đồng và dân tộc thiểu số. Nhiều người đã được đào tạo làm linh mục trước con, nhưng họ đã bỏ cuộc giữa đường. Cộng đồng dân tộc của con cũng nghĩ rằng, con cũng sẽ như thế. Tân linh mục đầu tiên người dân tộc Bahariya nói thêm rằng, con có thể đạt tới mục đích như hôm nay là nhờ sự nâng đỡ của gia đình và xã hội. Không phải ai cũng tích cực, nhưng một số người đã hỗ trợ đắc lực bằng cách khuyên bảo, chúc lành và cầu nguyện. Con xin cảm ơn mọi người. Nguồn gốc dân tộc Bahariya ở Bangladesh là từ thời kỳ đô hộ của người Anh, khi đó họ phải di cư tới Đông Bengal từ nhiều nơi của Ấn Độ. Dân tộc này đón nhận tin mừng từ năm 1904, phần nhiều nhờ công của một người Ý là cha Tabezio thuộc Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo. Hiện nay, khoảng 70% trong số 10.000 người Bahariya là Công giáo. Họ vẫn còn nghèo và khó có điều kiện để học hành. Một số người nói rằng lễ phong chức linh mục cho tu sĩ Biswas có thể dẫn tới sự hồi sinh đối với các gia đình đang phải chiến đấu với cái nghèo khó. Ông Julian Biswas, tộc trưởng bộ tộc Bahariya, nói rằng, chúng tôi vui mừng dâng hiến người con của chúng tôi đi làm vườn nho cho Thiên Chúa từ hôm nay sau nhiều năm khao khát. Chúng tôi hy vọng tân linh mục sẽ làm thăng hoa đức tin và đời sống của cộng đồng Bahariya. Giáo hội và cộng đồng có thể hướng tới những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, ôn lại vài biến cố trong Giáo hội Công giáo toàn cầu năm 2011 vừa qua, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lại một vài biến cố trong Giáo hội Việt Nam năm 2011 vừa qua. Trước hết, trong năm 2011, Giáo hội Việt Nam có thêm hai giám mục là linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tước được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phú Cường ngày 14 tháng 3 năm 2011. Lễ tấn phong đã diễn ra ngày 29 tháng 4, và linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne, Bình Úc, ngày 20 tháng 5 năm 2011, và lễ tấn phong đã diễn ra ngày 23 tháng 6. Và có ba giám mục được Chúa gọi về: Đức giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, qua đời ngày 23 tháng 5. Đức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, qua đời ngày 23 tháng 9. Và Đức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục giáo phận Công Tum, ngày 17 tháng 11. Như vậy, con số các giám mục Việt Nam hiện nay là 49 vị, bao gồm 32 giám mục đang coi sóc giáo phận, 13 giám mục nghỉ hưu, một vị sứ thần tòa thánh là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, và ba giám mục đang là giám mục phụ tá tại các giáo phận của Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Trong số các giám mục nghỉ hưu, có Đức giám mục An Tôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, đang ở Pháp. Ngài là giám mục cao tuổi nhất thế giới. Ngày 13 tháng 3 năm 2012 sắp tới, Ngài sẽ mừng sinh nhật 106 tuổi. Biến cố thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 2011, tại Trung tâm các Thánh Tử Đạo Sở Kiện, Thanh Liêm, Hà Nam, đã diễn ra thánh lễ cung hiến bàn thờ và công bố tước vị Tiểu Vương Cung Thánh Đường cho nhà thờ Sở Kiện, với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là Vương Cung Thánh Đường thứ tư của Giáo hội Việt Nam, sau các Vương Cung Thánh Đường Đền thờ Đức Mẹ La Vang, Tổng giáo phận Huế, năm 1961. nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tổng Giáo phận Sài Gòn, năm 1962, và đền thánh Đức Mẹ Phú Nhai, Giáo phận Bùi Chu, năm 2008. Đặc biệt tham dự thánh lễ trọng thể tại Tân Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, có vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Biến cố thứ ba, kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận đại diện tông tòa đàng ngoài và đàng trong, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Giáo hội Việt Nam đã cử hành một năm thánh với lễ khai mạc tại sự kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nhằm ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2009. Trong suốt năm thánh, khắp nơi đã tích cực tham gia với nhiều sinh hoạt như học hỏi, cử hành phụng vụ và hành hương. Và cao điểm là Đại hội Dân Chúa vào tháng 11 năm 2010 tại Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Và đến ngày lễ Hiển Linh, mùng 6 tháng Giêng năm 2011, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang đã cử hành lễ bế mạc năm thánh với sự hiện diện của Đức Hồng Y Ivan Diaz, đặc sứ của Đức Thánh Cha. Năm thánh 2010 thực sự là thời gian của ân sủng và canh tân đối với Giáo hội Việt Nam. Biến cố thứ tư năm 2011 là tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban thứ 16 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã ra mắt ban điều hành. Lễ ra mắt được tổ chức ngay sau buổi tọa đàm với chủ đề Công lý và Hòa bình theo giáo huấn xã hội công giáo. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam là tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập tại Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2010, nhằm cổ vũ công lý và hòa bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo hội Công giáo toàn cầu. Biến cố thứ năm, ngày 13 tháng Giêng năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, hiệu tòa Capri, làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đây là một bước tiến trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Nhưng trước hết, sự kiện này thể hiện mối quan tâm mục tử của đứng kế vị Thánh Phaero đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Từ khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã thi hành sứ vụ này với những chuyến viếng thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam một cách đều đặn. Tổng cộng, Đức Tổng Giám mục Girelli đã đến Việt Nam 5 lần và đã đặt chân đến tất cả 26 giáo phận của Việt Nam. Đó là vài biến cố trong Giáo hội Công giáo Việt Nam năm qua 2011. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Khởi đầu một năm, chúng ta thường làm một số dốc tâm. Riêng trong đời sống gia đình, những dốc tâm lại càng khẩn thiết hơn, bởi vì hơn bao giờ hết, ngày nay ai cũng ý thức được rằng vấn đề của thế giới chính là vấn đề gia đình. Trong hội nghị thế giới về xã hội tương lai tại Âu Châu cách đây vài năm, phái đoàn Hoa Kỳ đã phát biểu như sau: vấn đề lớn nhất mà Hoa Kỳ đang đối phó là sự đổ vỡ của gia đình. Giới trẻ đánh mất ý thức về luân lý, gia đình đổ vỡ. Đây không chỉ là vấn đề của riêng xã hội Hoa Kỳ, mà đã trở thành vấn đề chung của cả thế giới ngày nay. Đây cũng không chỉ là vấn đề lớn của thế giới, mà là vấn đề hàng ngày của từng người chúng ta. Do đó, những dốc tâm liên quan đến gia đình không chỉ là những nghị quyết hay các chương trình hành động của các hội nghị, mà là những điều cụ thể cần làm trong mỗi gia đình. Dưới đây, chúng tôi xin được gợi lên một vài dốc tâm cụ thể. Thật ra, đây cũng chỉ là những dốc tâm mà các đôi vợ chồng đã cam kết trước mặt Chúa và Giáo hội trong ngày thành hôn. Hai người há đã chẳng hứa yêu thương nhau suốt đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh đó sao? Dựa trên cam kết ấy, chúng ta hãy ôm lại một vài dốc tâm cụ thể. Điều dốc tâm cụ thể đầu tiên mà chúng tôi xin được phép gửi lại là đừng để mặt trời lặn mà vẫn còn giận nhau. Đây là lời khuyên được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Ê-phê-sô. Một tác giả nọ đã dẫn giải một cách cụ thể như sau. Trong ngày thành hôn, người chồng phải cam kết là suốt cuộc đời mình, cho đến lúc chết, ông phải luôn luôn hôn vợ trước khi đi ngủ. Và dĩ nhiên, đối với người vợ, thì lời khuyên đó sẽ có nghĩa là bà không được khước từ cái hôn của chồng. Có người sẽ chống chế, một cái hôn như thế chỉ còn là bổn phận, mà hôn vì bổn phận thì không còn ý nghĩa nữa. Người ta chỉ có thể hôn khi nào mình muốn mà thôi. Nghĩ như thế là loại bỏ tình yêu, và cũng có thể giết hại một mạng người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, tất cả mọi sự sa sút luân lý và đạo đức đều khởi đầu từ sự yếu kém về lòng tin. Mà bởi cầu nguyện là thể hiện đầu tiên của niềm tin, cho nên khi sự lơ là trong việc cầu nguyện cũng đương nhiên là dấu hiệu của một lòng tin sa sút. Và một niềm tin yếu kém cũng sẽ lôi kéo theo mọi thứ sa sút khác. Do đó, một gia đình không cầu nguyện không chỉ là một gia đình yếu kém về niềm tin, mà còn sa sút về luân lý và đạo đức nữa. Và dĩ nhiên, điều này sẽ còn làm cho nền móng của gia đình lung lay. Một dốc tâm khác cũng gắn liền với đời sống đức tin đó là tham dự thánh lễ. Lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đối với người tín hữu Kitô hẳn phải là thánh lễ. Cầu nguyện chung trong gia đình là điều tối cần, nhưng cần thiết hơn nữa đó là cùng nhau thông hiệp vào bí tích thánh thể. Khi được kết hiệp với Chúa trong bí tích thánh thể, người ta sẽ không thể khước từ kết hiệp với nhau, nhất là với những người thân trong gia đình. Sự đổ vỡ và xa cách nhau trong gia đình đều bắt nguồn từ chính sự xa cách với Chúa. Khi có người quay lưng lại với Chúa, họ cũng sẽ quay lưng lại với nhau. Đó là điều không thể tránh được. Chối bỏ Chúa, con người cũng chối bỏ người khác. Xa cách Chúa, con người cũng muốn xa cách người khác. Do đó, thánh lễ phải là nguồn mạch nuôi dưỡng và hàn gắn đời sống gia đình. Ngày thành hôn, hai người phối ngẫu không những cam kết trung thành với nhau, họ còn hứa trung thành với chính Chúa nữa. Thánh thể chính là thể hiện của sự cam kết ấy. Bao lâu hai người còn trung thành với sự gặp gỡ Chúa trong bí tích thánh thể, họ cũng sẽ chung thủy với nhau trong tình vợ chồng. Trở lại với thực tế của đời sống mà tiền bạc vốn là một trong những yếu tố thiết thực nhất. Chúng tôi xin đề ra một dốc tâm nữa, là hãy tín nhiệm nhau trong vấn đề tiền bạc. Tất cả những gì kết hợp vợ chồng là tốt, còn tất cả những gì chia rẽ vợ chồng đều xấu. Và một trong những sức mạnh khủng khiếp nhất trong thế gian này có thể chia rẽ vợ chồng lại chính là tiền bạc. Hôn nhân là một cuộc đầu tư toàn diện. còn giữ riêng cho mình một điều gì, nhất là tiền bạc, là chưa hoàn toàn tín nhiệm người phối ngẫu của mình. Còn giữ riêng cho mình một điều gì là chưa muốn hoàn toàn nên một với người phối ngẫu của mình. Một thiếu phụ qua đời khi chỉ mới 33 tuổi. Bác sĩ đã không ghi trên giấy chứng tử của bà rằng bà chết vì không được chồng hôn. Nhưng tất cả những ai gần gũi với người thiếu phụ đều biết rõ điều đó. Người đàn bà đau yếu và chết vì bị chồng bỏ rơi. Nguyên do của 95% những căn bệnh của người đàn bà đều là tình phụ. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Lời khuyên này của Thánh Phaolô là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống gia đình. Chính vì là một bổn phận mà cái hôn cuối ngày đẹp hơn bất cứ nụ hôn nào xuất phát từ cảm xúc và ham muốn. Dốc tâm thứ hai cho năm mới mà chúng tôi đề nghị cho các đôi vợ chồng là mỗi khi có chuyện bất hòa, bao lâu còn có thể nói được, người chồng hãy nói, anh xin lỗi, anh hối tiếc. Người chồng sẽ chống chế, nhưng tất cả không phải do lỗi của nàng hay sao? Có thể tất cả đều do lỗi của vợ. Khi nói hai tiếng xin lỗi và hối tiếc, người chồng có thể không cần phải phủ nhận điều đó. Điều người chồng muốn nói lên là, anh xin lỗi vì anh đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì làm cho em khóc, vân vân. Làm sao người chồng có thể vui khi thấy vợ khóc? Làm sao người chồng có thể thích thú khi hai người cãi vã nhau? Sự bất hòa nào cũng làm buồn lòng cả. Nói lên hai tiếng xin lỗi và hối tiếc không phải là dấu chỉ của sự yếu nhược, mà trái lại là biểu tỏ của một nhân cách lớn. Nó là thể hiện của sự bao dung, của lòng từ ái, của tình yêu chân thật. Một gia đình làm sao đứng vững được nếu thiếu sự đại lượng ấy của hai người phối ngẫu? Dốc tâm thứ ba mà chúng tôi muốn đề nghị cho năm mới là trung thành với sự cầu nguyện chung hằng ngày. Linh mục Patrick Payton, người đã phát động việc lần chuỗi trong gia đình, đã khẳng định: một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững bên nhau. Mẹ Teresa Calcutta cũng đã kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy dâng gia đình như món quà Giáng sinh cho Thiên Chúa. Mẹ đưa ra lời tuyên bố như sau: gia đình cầu nguyện chung thì sẽ sống hòa thuận với nhau. Tôi hằng cầu nguyện, xin Chúa giúp anh chị em biết biến gia đình thành của lễ tốt đẹp dâng lên Thiên Chúa. Ngày nay, khi bước vào đời sống vợ chồng, vì sợ những rắc rối sẽ xảy ra khi ly dị, cho nên rất nhiều cặp vợ chồng Âu Mỹ ngày nay sống theo chủ trương tiền ai nấy giữ. Dĩ nhiên, nếu ngay ở khởi đầu người ta chưa tin tưởng nhau đầy đủ, thì làm sao có thể nói đến sự thủy chung suốt đời? Xét cho cùng, tình yêu nào cũng đòi hỏi hy sinh, và hy sinh không chỉ thời giờ, của cải, mà là hy sinh chính mình. Đó là định luật của cuộc sống. Có mất đi chính mình, con người mới tìm gặp lại bản thân. Điều này càng có giá trị và được ứng dụng một cách cụ thể hơn trong đời sống gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối. Và cả thần Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Kính thưa quý vị và các bạn, lễ hiện linh đã có nguồn gốc khá sớm trong lịch sử giáo hội. Ban đầu giáo hội Tây Phương không mừng thánh lễ này, cũng không mừng lễ Giáng sinh, chỉ mừng mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Sau này, giáo hội Tây Phương mừng lễ Giáng sinh để phản ứng lại ngày lễ mừng thần mặt trời trong tập tục dân gian. Dần dần, giáo hội Tây Phương mừng lễ hiện linh cùng với giáo hội Đông Phương, nhưng thêm vào việc ba vua. Qua dòng thời gian, trọng tâm ý hướng của việc mừng lễ hôm nay vẫn không thay đổi, đó là Thiên Chúa yêu thương tỏ mình cho nhân loại, không trừ ai. Nhưng thái độ đón nhận hay không sẽ luôn tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người chúng ta. Bản văn tin mừng ngày lễ hôm nay gợi mở cho chúng ta những suy tư về hành trình đón nhận tình yêu của Thiên Chúa qua từng mỗi khuôn mặt của các nhân vật. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về thái độ của những nhân vật trong tin mừng. Trước việc dò hỏi của các nhà chiêm tinh, có nhiều thái độ phản ứng khác nhau của những cư dân Jerusalem. Trước tiên, vua Herode đã hoảng hốt trước sự thăm hỏi của họ. Ông lo sợ ngai vàng của mình sắp mất vì một tân vương nào đó vừa sinh ra. Sự lo sợ của ông đã khiến ông tìm cách triệt hạ hài nhi hầu có thể giữ vững ngai vàng của mình. Kế đến, dân thành Jerusalem cũng hốt hoảng, nhưng sự hoảng hốt của họ chỉ là vì sự tò mò. Họ cũng muốn góp thêm chút lời bàn cùng với thiên hạ về một đấng nào đó vừa xuất hiện. Thế nhưng, chỉ chút ít thời gian, họ mau chóng trở về với cuộc sống cơm áo gạo tiền thường ngày của họ, và đã chẳng bao giờ lên đường tìm gặp Ngài. Các thượng tế, ký lục, khi được vua Herode hỏi đến, đã trích dẫn Thánh Kinh một cách chính xác. Họ biết, họ hiểu điều Thánh Kinh đã nói, nhưng họ bằng lòng với những kiến thức đó, nên đã ngồi yên và chẳng màng việc kiếm tìm Ngài. Trái lại, các đạo sĩ là những người xa lạ với phong tục, với Thánh Kinh, với đền thờ và với tôn giáo Do Thái. Có thể họ đã nghe những người Do Thái Kiều ở nước ngoài nói với nhau về đấng đã hứa và Ngài sẽ đến. Dù những gì họ nghe rất xa lạ với họ, nhưng với con tim khao khát kiếm tìm, họ đã tìm hiểu và gặp gỡ được lời mời gọi ngay trong chính công việc của họ. Quan trọng hơn, họ đã dám từ bỏ tất cả để lên đường kiếm tìm Ngài, để tiến dâng lễ vật. Tin mừng thuật lại, họ đã được loan báo để trở về bằng một lối khác. Đây chính là khuôn mẫu của những cuộc kiếm tìm và gặp gỡ Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta cùng khẳng định với nhau, Chúa Kitô vẫn đang đến, đang tỏ mình. Và chúng ta tự hỏi, thái độ của mỗi chúng ta hôm nay ra sao? Có lẽ với chúng ta hôm nay, khi nhận định về thái độ của từng mỗi nhân vật trong câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng đang được mời gọi để khám phá lại chính thái độ của mỗi chúng ta trước lời ngỏ của Thiên Chúa. Trước tiên, giống Herode, nhiều khi chúng ta cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng tư của bản thân, nhẫn tâm chà đạp lên người khác để bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta có thể kết án Herode tàn ác, sẵn sàng giết hại bao trẻ thơ vô tội chỉ vì lợi ích của riêng ông. Thực tế ngày hôm nay, cứ nhìn con số thống kê các vụ phá thai, chúng ta sẽ không khỏi giật mình về sự tàn bạo của những Herode mới dưới dáng vẻ các bà mẹ. Chúng ta cũng không khỏi giật mình về hành vi tàn bạo của nhiều nhà cầm quyền để bảo vệ lợi ích cá nhân hơn lợi ích chung. Chúng ta cũng không thể lờ đi thái độ ghen ghét, bôi nhọ, lăng nhục của chính chúng ta với anh chị em để bảo vệ chính mình. Nói cách khác, chính chúng ta đang bóp chết Chúa Kitô trong cuộc đời của mình. Chính chúng ta đang là những Herode mới dưới những dáng vẻ mới của thế giới hiện đại này. Kế đến, không khác với dân cư Jerusalem, có lẽ hành trình theo Chúa của chúng ta cũng chỉ là những háo hức lúc ban đầu, mà không đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Sau những háo hức đó, chúng ta lại tiếp tục để cho những lo toan cuộc đời trần thế kéo ghì chúng ta lại, thay vì tiếp tục hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Ngài. Thái độ này dường như đang là hệ quả của một kiểu sống như những thượng tế và ký lục ngày xưa. chúng ta bằng lòng với một số kiến thức giáo lý đã học EA từ khi còn thơ bé. Chúng ta có thể biết nhiều điều về giáo lý, nhưng chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ Ngài. Chúng ta cũng không cảm thấy nhu cầu thực sự cần tìm gặp Ngài trong đời sống chúng ta. Con người thời đại đang sống với cái đầu to ra và con tim nhỏ dần lại. Kính thưa quý vị và các bạn, gương mẫu của các vị đạo sĩ năm xưa đang gợi mở cho mỗi chúng ta một con đường mới của hành trình đức tin. Thiên Chúa vẫn đang ngỏ lời với mỗi chúng ta ngay trong các dấu chỉ đời thường của mình. Chính khi sống hết trách nhiệm với sứ vụ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được các dấu chỉ Ngài dành cho chúng ta. Con đường học biết và lắng nghe lời Chúa rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Con đường này chỉ hoàn tất khi chúng ta dám chấp nhận khó nhọc lên đường để tìm kiếm và gặp gỡ Ngài. Đồng thời, biết quảng đại dâng hiến cho Chúa những hoa trái đích thực của đời sống chúng ta nữa. Con đường này không kéo chúng ta xa rời thực tế cuộc sống như nhiều người lầm tưởng, nhưng đó là một con đường sống mới, con đường trở về với thực tế cuộc sống bằng một lối đi khác, lối đi của thần khí và ánh sáng của Ngài. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa vẫn đang tiếp tục tỏ mình cho chúng con dưới những dáng vẻ rất gần gũi với chúng con. Nhưng chúng con chưa thể nhận ra Ngài vì chúng con còn quá nhiều những bám víu tầm thường. Cũng nhiều khi chúng con cũng đã nhận ra Chúa, nhưng chúng con chưa dám từ bỏ để lên đường kiếm tìm và gặp gỡ Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa về tất cả những yếu đuối của chúng con. Xin ánh sáng của Chúa tiếp tục soi dẫn hành trình mỗi chúng con, để chúng con có thể gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa lưng. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời, xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời.
Quý vị và các bạn thân mến, nơi những trang đầu tiên của sách thánh, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa đã tạo dựng người nam, rồi cho sống trong vườn địa đàng đầy đủ mọi sự, đầy cây trái thơm ngon. Thế nhưng người nam cảm thấy cô đơn không hạnh phúc. Thiên Chúa phải tạo dựng người nữ để làm bạn với người nam. Con người ở một mình không tốt. Thế là cuộc đối thoại giữa con người với nhau được bắt đầu. Đối thoại là chiều kích hiện sinh không thể thiếu trong cuộc đời con người. Cái tôi luôn luôn hướng đến một ngôi vị khác ngoài tôi ra, để đối thoại, để phát triển chính mình. Triết gia Hy Lạp, ông Socrates đã nói, ánh mắt của người khác, nhất là nơi mắt của một người bạn, là tấm gương để ta soi và sửa chữa những tật xấu của mình. Chúng ta cần người bạn, chúng ta cần đối thoại, nhưng làm sao để thực hiện tốt việc đối thoại? Chúng ta không mơ những việc đối thoại cả thể để giải quyết những vấn đề quốc tế, nhưng muốn thực hiện tốt mối tương quan đối thoại trong cuộc sống hàng ngày. Trên bệnh viện suy tưởng tự nhiên, chúng ta có thể áp dụng hai chia sẻ sau đây. Trước hết là tư tưởng của triết gia Ferdinand Ebner, một triết gia Kitô, như sau. Lời nói và tình thương là hai phương thế để đối thoại với anh chị em xung quanh. Lời nói và tình thương đi đôi với nhau. Tình thương giúp ta tìm ra lời nói đúng, và lời nói mà không có tình thương là lời lạm dụng, dễ làm mất lòng. Tư tưởng thứ hai là câu cách ngôn trong truyền thống khôn ngoan Do Thái. Đó là Thiên Chúa đã ban cho con người hai lỗ tai và một cái miệng. Điều này có nghĩa là để đối thoại với nhau, con người cần lắng nghe nhiều trước khi nói. Tổng kết lẽ khôn ngoan con người về đối thoại, chúng ta có thể nói, cần lắng nghe trước nói sao, nhưng trong mọi sự phải có tình thương, làm linh hồn cho thái độ lắng nghe cũng như thái độ nói ra. Tình thương là linh hồn cho mọi hoạt động của con người, đặc biệt đối với người Kitô, tình thương đó phải là tình thương bác ái, là chính Chúa Kitô, là những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ cho các tín hữu Philippe. Mỗi người chúng ta cần cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới đã được Chúa Kitô đổi mới, để sống hiệp thông với nhau trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và như thế, để chúng ta đối thoại với nhau tốt đẹp, hữu hiệu. Một cách cụ thể, chúng ta hãy kiểm điểm lại cuộc sống của mình theo những lời dạy của Thánh Phaolô cho cộng đoàn Roma, nơi thư Roma chương 12 câu 3 đến câu 21. Lạy Chúa, xin cho con có một thái độ khiêm tốn, đầy tình thương đối với anh chị em xung quanh. Xin hãy ban cho con tim của Chúa, đầy những tâm tình của Chúa để sống yêu thương, hiệp thông và đối thoại với anh chị em xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa nương. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn dâng một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong thai nhân bạn bè nơi những người nghèo với cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.